Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, về Thánh nữ Monica, quan thầy các bà mẹ công giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho con lầm lỗi Chúa ơi, tha thứ cho con đời con chót dại, tha thứ cho con lời kính khấn van, tha thứ cho con trái tim lỡ lầm, đôi mắt con trông về ngài Chúa yêu, đôi mắt rưng rưng lệ cay đắng nhiều. Đôi mắt van xin tình yêu thứ tha, đôi mắt van xin yêu ngài thiên tha. Tình ngài thương con, tình ngài thương con năm tháng khôn vời. Tình ngài yêu con, ngài yêu con, ngài yêu con muốn cao mây trời. Ngài ơi nhận lấy một đời tin yêu, một đời tin yêu mến cha từ đây.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 14 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến và giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoàn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán, làm lợi được 5 nén khác. Cũng vậy, người lãnh 2 nén, cũng làm lợi ra 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén, thì đi đào lỗ, chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng: thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc, đây tôi đã làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu 9 nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết là ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát. Vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các người hãy lấy 9 nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén. Vì người có sẽ cho thêm, và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các người hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề cập đến một việc, đó là ông chủ trước khi đi xa đã trao cho đầy tớ mỗi người một số nén bạc để làm lợi thêm. Và khi trở về, ông chủ đã gọi các đầy tớ đến tính sổ. Đã có nhiều lối giải thích suy tư về các nén bạc. Ở đây chúng ta lầm chủ ngồn trong khung cảnh, đó là ông chủ là Thiên Chúa, đầy tớ là các bậc cha mẹ, nén bạc là con cái. Điều răn thứ tư, Chúa dạy, con cái phải thảo kính cha mẹ. Điều này có nghĩa là nếu con cái lỗi phạm giới răn này thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt. Bổn phận của con cái là tôn kính, yêu mến và đền đáp công ơn cha mẹ. Đó là bài học cơ bản của các kẻ làm con. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ không phải là vị thẩm phán chí công nếu không xét xử những bậc cha mẹ không làm tròn bổn phận của mình. Nếu con cái phải thảo kính cha mẹ, thì cha mẹ cũng phải tôn trọng yêu thương con cái. Mỗi người con là một nén bạc Chúa trao. Cha mẹ là những đầy tớ có nghĩa vụ canh giữ và làm lợi nén bạc này. Dĩ nhiên, chỉ một mình Thiên Chúa mới là chủ duy nhất và tuyệt đối trên mỗi người con. Bổn phận của cha mẹ là cộng tác dưỡng nuôi thân xác, hướng dẫn tinh thần và thiêng liêng để con cái lớn lên trong sự thật và trong niềm kính sợ yêu mến Thiên Chúa. Nếu con cái là hình ảnh của cha mẹ tiếp liền sau hình ảnh của Thiên Chúa, thì điều này nhắc nhớ cha mẹ phải là người sinh con hai lần, một lần cho trần gian và một lần cho Thiên Chúa. Định mệnh vĩnh cửu của con người không phải ở trần gian này, nhưng là trời cao. Do đó, cha mẹ phải luôn luôn hướng dẫn tâm hồn con cái hướng về trời cao khi chúng còn thơ bé và cả khi chúng đã lớn khôn nữa. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ thật nặng nề, nhưng cũng vô cùng cao quý. Nếu cha mẹ chu toàn bổn phận Chúa trao, chắc chắn trong ngày Chúa đến, họ sẽ nghe được lời này. Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ người. Và đó là điều chúng ta phải cầu xin cho các bậc cha mẹ. Amen.
Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con năm tháng khôn vời. Tình Ngài yêu con, Ngài yêu con, tình Ngài yêu con ngút cao mây trời, ngút cao mây trời. Tình Ngài xin dâng, này xin dân Ngài ơi nhận lấy một đời tin yêu, một đời tin yêu, một đời tin yêu mến cha từ đây.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin La Crita, Venezuela. Giáo hội Venezuela cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công. Hơn 200.000 tín hữu Venezuela đã tham dự thánh lễ tại đền thánh Chúa Kitô La Crita và cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công xã hội, trong đó có công nhân bị trả lương quá thấp. Thánh lễ đã do Đức cha Mario del Valle Moronta Rodriguez với một giáo phận San Cristobal de Venezuela chủ sự ngày 6 tháng 8 vừa qua, nhân lễ Chúa Kitô de la Crita, bổn mạng Venezuela từ 403 năm nay. Cùng đồng tế thánh lễ có hai giám mục về hưu và hơn 30 linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Moronta đã mạnh mẽ phê bình những người đầu cơ tích trữ thực phẩm và xăng nhớt, đặc biệt trong vùng biên giới này, khiến cho cuộc sống của người dân vốn đang nghèo lại càng khốn khổ thêm. La Crita là thành phố gần biên giới với Colombia. Đức cha Moronta cũng tố cáo nạn phá thai và cho vay ăn lời cắt cổ thịnh hành trong xã hội Venezuela. Ngoài các nạn nhân của bất công xã hội và giới nhân công bị bóc lột với đồng lương rẻ mạt, Đức cha Moronta cũng cầu nguyện cho những người liên lụy với nạn buôn bán và nghiện ngập ma túy. cũng như các nạn nhân của kỹ nghệ mại dâm, của nạn bắt cóc và ám sát, và cho tất cả những ai đang phải gánh chịu mọi thứ khổ đau. Lễ Chúa Kitô de la Crita là lễ hội bình dân nổi tiếng nhất tại Venezuela. 200.000 tín hữu hiện diện, sau đó đã tham dự cuộc rước kiệu dài 5 cây số, đi qua các đường phố La Crita và trở lại quảng trường trước vương cung thánh đường. Một bức hình của Chúa Kitô de la Crita cũng được tín hữu rước qua các đường phố trong các thành phố chính khác của toàn nước Venezuela. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nói rằng, tự do tôn giáo là con đường dẫn tới hòa bình. Chiều ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại đại hội tình bạn các dân tộc ở Rimini, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, đã thuyết trình về đề tài tự do tôn giáo như con đường dẫn tới hòa bình. Ngài khẳng định rằng tôn giáo là sức mạnh giúp xây dựng hòa bình trên thế giới. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, mạnh mẽ lên án nạn khủng bố bạo lực, đội lốt tôn giáo, trong diễn văn nói với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh năm 2006. Khủng bố, đội lốt tôn giáo có nhiều lý do phức tạp, như ý thức hệ chính trị trộn lẫn với các ý niệm tôn giáo lệch lạc. Nó không ngần ngại tấn kích các người vô tội, không phương thế tự vệ, hay đưa ra các điều kiện vô nhân, gieo kinh hoàng sợ hãi cho dân chúng, nhằm gây áp lực với các giới hữu trách chính trị, để họ phải tuân theo các dự án của chính những kẻ khủng bố. Không có gì có thể biện minh cho các hành động tội phạm xấu xa, dùng tôn giáo làm bình phong và hạ thấp sự thật về Thiên Chúa, xuống mức độ mù quáng của luân lý tồi bại. Không thể làm ngơ Thiên Chúa, vì con người là sinh vật tôn giáo. Không có nền văn minh nào mà không có tôn giáo. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Toron nhấn mạnh rằng, tự do tôn giáo là một quyền nền tảng của con người. Nó là sự tự do thiết lập một tương quan cá nhân với sự siêu việt, tự do thực hành niềm tin của mình một cách công khai, và tự do tuyên xưng nó. Trong một xã hội và trong một quốc gia, nó là quyền của con người được trật tự pháp lý thừa nhận. Nhà nước phải trung lập trong nghĩa tích cực bằng cách bảo đảm sự tự do đó của con người và phục vụ công ích. Nhà nước tân tiến dân chủ không thừa nhận tôn giáo nào hết để có thể thừa nhận tất cả mọi tôn giáo. Vì thế, quyền tự do tôn giáo lớn hơn sự tự do phụng tự và cả tự do tư tưởng. Tiếp đến, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn khẳng định rằng, tin không chỉ là một thực tại cá nhân, mà cũng là một thực tại tập thể của cộng đoàn tín hữu nữa. Việc lựa chọn một tôn giáo tốt nhất là một hành động nội tại, trong khi quyết định theo một tôn giáo xác định bao gồm các hành động bề ngoài, như phụng tự, giảng dạy, phổ biến giáo lý, vân vân. Lựa chọn và quyết định có một tương quan với Thiên Chúa là hành động quan trọng nhất con người có thể làm. Nó phải xảy ra mà không có các áp lực bên ngoài. Đức Hồng Y Toron cũng phân biệt giữa tôn giáo là tương quan tùy thuộc Thiên Chúa và các giáo phái chủ trương thống trị các sức mạnh siêu nhiên để phục vụ mình. Liên quan tới việc cộng tác giữa nhà nước và cộng đoàn tôn giáo, Ngài ghi nhận rằng nó phải là tương quan tin tưởng hai chiều, nhằm phục vụ công ích và bảo vệ các giá trị dân chủ, bảo đảm một số khía cạnh nền tảng của tôn giáo, như các biểu lộ của phụng tự, tự do thành lập hội đoàn và đề nghị đức tin với mọi người. Sau cùng, Đức Hồng Y Toron khẳng định rằng, niềm tin tôn giáo là một sức mạnh giúp xây dựng hòa bình. Khi tin nơi phẩm giá duy nhất của con người và các quyền bất khả nhượng của nó trong việc phục vụ tha nhân và thăng tiến toàn nhân loại, người ta hiểu khả năng xây dựng hòa bình của tôn giáo. Các tín hữu là một tài nguyên cho xã hội, vì họ cũng cố thiện ích chung, giáo dục tình huynh đệ và liên đới, chứng minh cho thấy sự khác biệt là phong phú, chứ không phải là một nguy hiểm. Với cuộc sống trung thực của mình, tín hữu nhắc nhở quyền tối thượng của luân lý đạo đức trên ý thức hệ, con người trên sự vật, và trí tuệ trên vật chất. Thật chí lý lời của luật gia Luigi Tapparelli người Ý là: lấy mất đi tôn giáo khỏi xã hội, con người sẽ mau chóng biến thành hàng hóa. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Vấn đề sử dụng từ Allah đối với các Kitô hữu tại Malaysia. Tranh tụng pháp lý về việc sử dụng từ Allah trong các ấn phẩm Kitô giáo tại Malaysia sẽ được xem xét tại phiên tòa kháng án vào ngày 10 tháng 9 sắp tới. Đây là quyết định của tòa phúc thẩm Putrajaya, nơi đã nhận đơn kháng cáo của chính phủ Malaysia. Chính phủ Malaysia đã chống lại một phán quyết ngày 31 tháng 12 năm 2009, trong đó tòa án cho phép các Kitô hữu được sử dụng từ Allah trong các ấn phẩm bằng tiếng Malaysia. Khoảng 3 năm sau phán quyết này, vấn đề vẫn còn để ngỏ và bị đình lại. Giáo hội Công giáo, với đại diện là Đức cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur, đã yêu cầu hủy bỏ kháng nghị của chính phủ. Xác nhận của tòa án bây giờ sẽ mở ra con đường cho một phán quyết về vấn đề mà theo Giáo hội Công giáo ở Malaysia sẽ chạm đến lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Phiên tòa sẽ coi Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur như người đứng đầu tờ tuần báo Công giáo giáo phận Herald là một bên, và bên kia là chính phủ Malaysia. Cha Lawrence Andrew, giám đốc tờ Herald, nói rằng giáo hội không bao giờ muốn làm một vụ kiện chính trị hoặc gây ra nguyên nhân xung đột về tôn giáo. Nhưng các nhà hoạt động trong phong trào Perkasa, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Hồi giáo, đã tìm cách tác động đến các thẩm phán, và vụ kiện này có thể bị lợi dụng dễ dàng. Tổng thư ký của Perkasa, Sayyid Hassan Sayyid Ali, đã kêu gọi tất cả các tín đồ Hồi giáo tại Malaysia hãy đoàn kết trong vụ kiện này. Cha Andrew nhận định, họ đã tạo thêm căng thẳng tôn giáo bằng cách gây ra nỗi lo ngại và hoang mang nơi các tín đồ Hồi giáo khi nói rằng giáo hội đe dọa tính thánh thiêng của Hồi giáo. Cha nhấn mạnh rằng giáo hội kêu gọi các nhà chức trách phải có hành động với những người tạo ra sự bất ổn và tình trạng bất ổn bằng cách khai thác vấn đề liên quan đến việc sử dụng từ Allah. Thủ tướng Najib Razak trong những ngày qua đã cố gắng trấn an dư luận. Ông nói rằng Malaysia đã không trở thành một nhà nước Hồi giáo chính thống. Vấn đề là hiểu được những nhạy cảm về tôn giáo của mọi người mới là điều quan trọng. Vụ án này nổ ra vào năm 2008, khi Bộ Nội vụ đe dọa tịch thu tờ Tuần Sang Herald của giáo phận Kuala Lumpur, thu hồi phép sử dụng từ Allah trong ấn bản của tờ báo này. Đó là từ duy nhất để chỉ Thiên Chúa trong ngôn ngữ địa phương Malaysia. Điều này đã thúc đẩy Giáo hội Công giáo khởi kiện. Vào năm 2009, tòa án đã phán quyết phía giáo hội thắng kiện, và phía chính phủ đã đệ đơn kháng cáo, mà cho đến nay vẫn còn bị đình chỉ. Thống kê năm 2010 cho biết Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất tại Malaysia, với 61,3% dân số. Tiếp theo là Phật giáo với 19,3%, Thiên Chúa giáo 9,2% và Ấn giáo 6,8%. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ đi ngược lại nền văn hóa gây phương hại cho con người. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp xúc với một nhóm khoảng 500 giới trẻ đến từ giáo phận Piacenza Popio, trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nhóm trẻ này tham dự một cuộc hành hương trong chương trình năm đức tin của giáo phận. Đức Thánh Cha chào mừng họ bằng việc giải thích tại sao Ngài chấp thuận buổi gặp gỡ này. Ngài nói, tôi nhận lời vì lý do ích kỷ. Các bạn biết tại sao không? Tại sao tôi muốn gặp các bạn không? Tại sao tôi thích đến với giới trẻ? Vì các bạn có trong tim một hứa hẹn cho niềm hy vọng. Các bạn là những người mang niềm hy vọng. Thực vậy, các bạn đang sống trong hiện tại nhưng lại hướng về tương lai. Các bạn là những người đóng vai chính trong tương lai, là những người kiến tạo tương lai. Để giải thích điều Ngài muốn trình bày, Đức Thánh Cha nói, người trẻ có ba ước muốn là vẻ đẹp, sự thiện hảo và sự thật. Đức Thánh Cha nói, và ba ước muốn các bạn có trong lòng này, các bạn phải mang theo vào tương lai. Xin hãy làm cho tương lai đẹp đẽ, thiện hảo và chân thật. Đây là thách đố của các bạn. Các bạn có thể làm được, các bạn có khả năng để làm như vậy. Tôi muốn nói với các bạn, xin hãy can đảm, hãy tiến lên, hãy gây náo động. Ngài nói, gây náo động có nghĩa là đi ngược lại nền văn hóa đang gây ra bao nhiêu nguy hại. Các bạn biết không? Xin hãy lội ngược dòng. Và chính đó là gây náo động. Xin hãy tiến lên. Với vẻ đẹp, sự thiện hảo và sự thật. Đức giám mục giáo phận Piacenza Bobbio là Đức cha Gianni Ambrosio nói với Đài Vatican rằng Ngài hy vọng các bạn trẻ sẽ thấy cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco là rất bổ ích. Đức cha Ambrosio nói, biết rằng con đường chúng ta đi đã được soi sáng và có rất nhiều người đã đi trước chúng ta. Họ đã ban cho chúng ta ánh sáng của đức tin. Không những thế, chúng ta cũng được Chúa Kitô phục sinh đồng hành với chúng ta. Người hiện diện giữa chúng ta và giáo hội tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu, đó là trao cho các người con cái của Thiên Chúa có được con đường dẫn đưa tới mục tiêu là sự cứu rỗi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, về thánh nữ Monica, quan thầy các bà mẹ công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, nhân ngày lễ kính thánh nữ Monica, quan thầy các bà mẹ công giáo, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã dâng thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài giảng lễ của Ngài. Đức cha chia sẻ, các hiền mẫu trong giáo phận Mỹ Tho của chúng ta tập trung lại đây đông đảo để cùng nhau cử hành năm đức tin, nhân dịp lễ quan thầy Monica. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa và cảm ơn Chúa Giêsu đã thương ban cho chúng ta mẹ Maria là người mẹ dịu dàng nhất, không ngừng chăm sóc đời sống đức tin cho chúng ta, gìn giữ, bảo vệ và che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ. Chúa Giêsu còn ban cho chúng ta người mẹ khác, đó là mẹ giáo hội, không ngừng thay mặt Chúa, dạy dỗ, nuôi nấng chúng ta bằng lời Chúa và các bí tích. Cả mẹ Maria lẫn giáo hội đều là hình ảnh của sự dịu dàng của Thiên Chúa, được mặc khải cho chúng ta trong Kinh Thánh, mà thành ngữ cô động nhất là Thiên Chúa là tình yêu. Cả ba ngôi Thiên Chúa, mẹ Maria và giáo hội đều mong mỏi chúng ta không những chúc tụng ngợi khen mà phải biết noi gương bắt chước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco trong bài nói chuyện với Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin nhân dịp chuyến đi Đại hội Giới trẻ Brazil đã đề nghị với giáo hội một đường lối mục vụ mà Ngài gọi là mục vụ dịu dàng. Làm thế nào để giáo hội có thể biểu lộ được cho mọi người trong thế giới hôm nay, nhất là những người nghèo khổ, khuôn mặt dịu dàng khả ái của Thiên Chúa? Những con người như chúng tôi là những người đàn ông cứng cỏi, khó có thể minh họa được tình thương và sự dịu dàng của Thiên Chúa, phải cậy nhờ đến các cô, các bà, các hiền mẫu trong lòng giáo hội. Khi được hỏi về chính sách của Đức Thánh Cha cho các người nữ làm linh mục hay không, thì Ngài đáp lại rằng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời dứt khoát là không. Nhưng cần một thần học về người nữ mới mẻ và phong phú hơn, vì mẹ Maria là người nữ còn quan trọng hơn cả các tông đồ, quan trọng hơn các giám mục, linh mục. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay phát họa một vài nét về người phụ nữ mà tất cả chúng ta cần suy gẫm. Sách Huấn Ca nói đến người vợ hiền bằng những thành ngữ rất thực tế nhưng rất sâu sắc và thi vị. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Phụ nữ ít nói là quà tặng Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý bằng người tiết hạnh. Vợ hiền là số tốt vận may cho người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Những lời chỉ dẫn trên sách Huấn Ca thật là ánh sáng chiếu soi cho đời sống đạo của các người vợ, người mẹ công giáo. Thế giới duy vật ngày nay chú trọng đến sắc đẹp hình thể quá nhiều. Lúc nào người ta cũng nói đến ngoại hình, làm gì trong xã hội cũng đòi hỏi ngoại hình xinh đẹp hấp dẫn. Đòi hỏi của xã hội hôm nay làm cho biết bao nhiêu người nữ phải đau khổ tủi nhục vì thiếu ngoại hình đúng tiêu chuẩn. Lời Chúa thì thực tế, nhân đạo và sâu sắc hơn, không coi thường vẻ đẹp thể lý của con người vì Thiên Chúa tạo dựng con người có thân xác, nhưng còn có những vẻ đẹp khác cao quý hơn. Quan niệm của người Việt Nam chúng ta, cái nết đánh chết cái đẹp, thật phù hợp với lời Chúa. Chúa muốn cho các bà mẹ biết giáo dục con cái hẳn hoi, nhất là các cô con gái, không phải lúc nào cũng đua đòi, làm dáng và động đảnh, mà hãy trở nên những người phụ nữ dịu dàng nết na. Xã hội hôm nay cũng quá quan trọng tiền bạc, vì thế mà biết bao nhiêu người nghèo bị chà đạp nhân phẩm. Và người ta làm bất cứ điều gì, kể cả những điều xấu nhất, ác độc nhất, để sở hữu của cải vật chất. Những người nghèo nhất vẫn là những người khổ nhất, chính vì thế mà Thiên Chúa rất yêu thương người nghèo. Rất nhiều người nữ vì quá quan trọng tiền bạc mà làm cho những người chồng và con cái không làm ra tiền phải đau khổ vô vàng, hoặc buộc chồng phải chiều theo ý vợ mà trở nên hư hỏng, tham ô móc ngoặc, làm những chuyện tồi tệ có hại cho xã hội. Chúng ta không coi thường của cải vật chất vì nó cần thiết cho cuộc sống con người. Nhưng gia đình và xã hội cũng rất cần những người nữ thanh thoát với tiền bạc. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Những người nữ như thế rất giống với mẹ Maria, là những hình ảnh sống động, minh họa sự dịu dàng của Thiên Chúa cho những con người ngày nay. Trong bài tin mừng Luca, hình ảnh bà quá Naim tiễn đưa người con trai duy nhất của mình trong một đám tang thật đau thương, đã làm cho Chúa Giêsu xúc động. Trông thấy bà, Chúa Giêsu chặn lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa, rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Chúa đã làm cho người thanh niên trỗi dậy, trao cho người mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, nhân ngày lễ Thánh Monica, quan thầy các bà mẹ công giáo vào ngày 27 tháng 8 vừa qua. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định về đề tài huấn giáo trong tương quan với việc loan báo tin mừng. Thượng Hội đồng Giám mục về huấn giáo đã đặc biệt lưu ý không để mất đi những ích lợi và những giá trị của quá khứ. Vì vậy, cần phải bảo đảm việc truyền đạt đức tin được thực hiện một cách có hệ thống, toàn vẹn, có tổ chức và có thứ tự. Do đó, Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị lại hai công cụ cơ bản của việc truyền bá đức tin, đó là huấn giáo và thời kỳ dự tòng. Bằng cách này, Hội Thánh truyền đạt đức tin một cách chủ động, gieo đức tin vào lòng những người dự tòng và người học giáo lý, để làm cho các kinh nghiệm của họ đạt hiệu quả đặc biệt. Việc tuyên xưng đức tin mà Hội Thánh được trao ban, traditio, sẽ được ban lại, retitio, trong tiến trình huấn giáo, và được trở nên phong phú hơn nhờ những giá trị của các nền văn hóa khác nhau. Như vậy, thời kỳ dự tòng được chuyển hóa thành một trung tâm tăng trưởng cơ bản về công giáo tính và là vườn ươm cho sự canh tân Hội Thánh. Việc tái phát động hai công cụ này, huấn giáo và thời kỳ dự tòng, phải tạo hình cho khoa sư phạm đức tin, một thuật ngữ được sử dụng với mục đích mở rộng nội dung ý niệm huấn giáo để bao gồm việc truyền bá đức tin. Từ sau Thượng Hội đồng Giám mục về huấn giáo, nay huấn giáo đã được hiểu như là chính tiến trình truyền bá tin mừng như Cộng đoàn Kitô giáo đã lãnh nhận, hiểu, cử hành và truyền thông tin mừng. Huấn giáo trong giai đoạn khai tâm vừa bao quát vừa có hệ thống, không thể chỉ giới hạn vào dịp này hay hoàn cảnh này, bởi vì trên thực tế, huấn giáo là sự đào luyện cho cả đời sống Kitô giáo. Huấn giáo không chỉ bao gồm sự dạy dỗ, nhưng còn vượt qua sự dạy dỗ bằng việc hướng đến những yếu tố cơ bản của căn tính Kitô giáo, trong khi tránh những đề tài gây tranh cãi và không trở thành một dạng nghiên cứu thần học. Sau cùng, vì là một phần của công việc khai tâm, huấn giáo dự tòng dẫn tới sự tháp nhập vào cộng đoàn đang sống, cử hành và làm chứng đức tin. Nhờ đó, nó hoàn tất công việc khai tâm, giáo dục và dạy dỗ cùng một trạch. Sự phong phú nội tại này của thời kỳ dự tòng của những người lớn chưa rửa tội phải được dùng để gợi hứng cho các hình thức huấn giáo khác. Do đó, thời kỳ dự tòng trở thành mô hình mà gần đây Hội Thánh đã chọn làm khuôn mẫu cho việc truyền bá đức tin. Sau khi được nhấn mạnh trở lại trong Công đồng Vaticano thứ hai, thời kỳ dự tòng đã được sử dụng trong việc tổ chức lại và canh tân nhiều chương trình huấn giáo, và được lấy làm khuôn mẫu cho cấu trúc của việc rao giảng tin mừng. Cuốn Chỉ Nam Huấn Giáo Tổng Quát đã tổng hợp những yếu tố quan trọng trong nhiệm vụ này, đồng thời cho thấy những lý do tại sao rất nhiều giáo hội địa phương đã sử dụng khuôn mẫu này trong việc tái cấu trúc hoạt động loan báo tin mừng và truyền bá đức tin, và trên thực tế đã đạt đến một khuôn mẫu mới gọi là thời kỳ huấn giáo sau rửa tội, là một sự nhắc nhở liên tục cho toàn thể Hội Thánh về tiến trình dẫn vào đức tin và trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn Kitô giáo. Hệ quả là khuôn mẫu mới này đặt mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô ở trung tâm của mọi chương trình của Hội Thánh, coi hội nhập văn hóa là bước sư phạm đầu tiên và cho thấy nó là một tiến trình đào luyện đích thực và thích hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II trình bày tóm gọn giáo lý của giáo hội Công giáo về Đức Maria. Một trong các điểm của giáo lý là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, trong trật tự của ơn cứu độ, và luôn luôn hoạt động. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI muốn đội triều thiên cho giáo huấn của công đồng bằng cách long trọng tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội, nghĩa là của toàn dân Chúa, của các tín hữu, cũng như của các mục tử, và gọi mẹ là mẹ rất yêu thương. Và chúng tôi muốn rằng với danh hiệu rất dịu ngọt ấy, từ nay trở đi, Đức Trinh Nữ còn được tôn kính hơn nữa và được toàn dân Kitô khẩn cầu. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhiều lần gợi lại ý nghĩa và việc thực hành sự thật này, như trong lời tuyên xưng đức tin của dân Chúa ngày 30 tháng 6 năm 1968, cũng như trong tông thư Dấu Chỉ Lớn và trong diễn văn đọc ngày 16 tháng 4 năm 1970 khi viếng thăm vùng Bonaria. Nổi bật nhất là tông thư về lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria Liscultus, công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong đó có thể đọc thấy rằng Đức Maria cứu giúp các con cái mẹ với tình hiền mẫu. Trong bí tích rửa tội, giáo hội kéo dài chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Đức Maria cộng tác với tình hiền mẫu vào việc tái sinh và đào tạo thiêng liêng của mọi tín hữu. Mẹ vừa là mẹ Chúa Kitô, vừa là mẹ các Kitô hữu. Khi nhắc tới Đức Maria đứng dưới chân thánh giá, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chú thích, Đức Maria đứng đó khi ấy được tuyên bố là mẹ, không phải chỉ là của Gioan, mà được phép khẳng định là mẹ của nhân loại, được thánh nhân đại diện trong một cách nào đó. Cả Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh một cách liên tục rằng cuộc sống của giáo hội, ơn cứu rỗi của con người, hòa bình của gia đình, tương lai của nhân loại được gắn liền với sự cộng tác giữa Đức Maria là mẹ và chúng ta là con cái. Mẹ cũng nhắc cho chúng ta nhớ các lời của Chúa Giêsu, này là mẹ con. Trong số các chứng từ của các hội đồng giám mục, chứng từ của các giám mục Hoa Kỳ đặc biệt phong phú, thư tín lý mục vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tựa đề, này là mẹ con, một phụ nữ của Đức Tin. Nó đi trước tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, và hướng tới chỗ canh tân việc tôn sùng mẹ Maria. Ý tưởng chính là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, và nó đã được rút tỉa ra từ tài liệu của Công đồng Trung Vatican II. Dữ kiện Đức Tin Đức Maria là mẹ chúng ta, do giáo hội khẳng định và đề nghị, đã là đối tượng sự chú ý của thần học tìm đào sâu ý nghĩa và rút tỉa ra các hiệu quả của nó. Chúng ta có thể tóm gọn các nhận định chính như sau. Thứ nhất là tính cách đặc biệt của nó. Chức là mẹ của Đức Maria đối với con người rất là đặc biệt, nhưng có các sắc thái của một chức là mẹ đích thật. Các tài liệu của giáo quyền định nghĩa chức là mẹ đó là chức là mẹ theo trật tự siêu nhiên hay trong trật tự ơn thánh hoặc trật tự tinh thần. Một cách tiêu cực cần khẳng định rằng nó không phải là một ám tỷ hay chỉ có tính cách luân lý, cũng như đó không phải là một chức là mẹ vật lý của một bà mẹ sinh con cái cả khi đó là cuộc sống siêu nhiên. Một cách tích cực đó là một cử chỉ sinh ra sự sống, cả khi đó là sự sống siêu nhiên gắn liền với chức là mẹ của Đức Maria đối với Chúa Giêsu, và nó không chỉ bao gồm sự sống vật lý mà cả sự tham dự vào tất cả cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu nữa. Khi đào sâu ý nghĩa của nó, có người định nghĩa chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người như là thần bí hay vật lý trong trật tự siêu nhiên. Như thế là vì họ sợ rằng từ tinh thần được dùng trong nghĩa tuyệt đối có thể bị hiểu như là trái nghịch với vật lý, bằng cách giảm thiểu sự sống tràn đầy đích thật trong trật tự của ơn thánh đã được khẳng định bởi Công đồng Chung Vatican II. Thứ hai là các thời điểm, việc thực hiện chương trình của chức làm mẹ đó của Đức Maria có thể được nhìn trong một vài thời điểm đặc thù. Nó bắt nguồn từ dự án của Thiên Chúa cứu độ loài người, qua Chúa Kitô được sinh ra bởi người nữ, phù hợp với tình yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Sau khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa muốn kết hiệp con người với Ngài bằng một mối dây của tình con thảo. Các giáo phụ thường nói về chức làm mẹ của Đức Maria và gắn liền nó với chức làm cha của Thiên Chúa và ơn gọi của con người là trở nên con cái Thiên Chúa. Chương trình ấy được thành toàn trong biến cố Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người. Biến cố này bắt đầu trong thời gian với hai tiếng xin vâng của Đức Maria trả lời cho đề nghị mà Thiên Chúa đưa ra qua lời nói của Thiên Thần. Với hai tiếng xin vâng chấp nhận chức làm mẹ, Đức Maria trả lời cho chương trình của Thiên Chúa Cha, và từ lúc đó mẹ trở thành mẹ của tất cả các người sẽ được cứu rỗi trong tương lai. Chức làm mẹ của Đức Maria hiện thực trong sự cộng tác của mẹ với Chúa Giêsu đối với ơn cứu rỗi của loài người. Trên thập giá, Chúa Giêsu phó thác các tín hữu được cứu rỗi cho mẹ Maria, mà mẹ là mẹ. Sau cùng có thời điểm của chức làm mẹ nơi các con cái, được sinh ra trong bí tích rửa tội, trong sự lớn lên của họ, trong cuộc sống đức tin, và trong biến cố họ được vinh quang trên trời. Nhìn giữa ánh sáng đó, chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu tiếp tục trong thời gian cho tới đời đời. Điểm thứ ba là tương quan. Ý niệm chức làm mẹ diễn tả một tương quan giữa người cho chào đời và người được sinh ra, giữa mẹ và con. Nó là một tương quan nảy sinh từ ý muốn tự do làm mẹ, chấp nhận trao ban sự sống, và nó tồn tại nơi con cái. Gắn liền với tương quan này là cuộc sống trong sự nảy sinh và phát triển tâm sinh vật thể lý, luân lý, đạo đức và tinh thần của nó. Với chức làm mẹ, người mẹ tiếp nhận và cho đi. Tương quan trao đổi ấy tạo ra một mối dây tình yêu trao ban, từ đó nảy sinh ra các quyền lợi và các bổn phận giữa người mẹ và các con. Thật thế, sự sống là món quà người mẹ ban cho người con, nhưng người mẹ cũng là món quà vĩnh viễn đối với người con nữa, cũng như đối với người mẹ, người con là món quà mà sự sống được giao phó cho bà khi bà tiếp nhận nó và bằng lòng sinh ra nó. Và tất cả các nhiệm vụ là mẹ, thụ thai, giữ gìn, săn sóc, cho chào đời, dưỡng nuôi, giáo dục, là các hành động diễn tả tương quan tình yêu trao ban ấy. Thần học thừa nhận, áp dụng và nhắc nhớ điều hiển nhiên trong thiên nhiên và trong mặc khải. Điểm thứ bốn là các yếu tố. Trong tương quan mẹ con ấy, người ta đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố được kết hiệp với nhau. Trước hết là bà mẹ. Ở đây bà mẹ là Đức Maria, mẹ chúng ta. Đức Maria không chỉ là mẹ khi thụ thai và sinh con, mà mẹ luôn luôn là mẹ. Đức Maria không chỉ là mẹ với sự thông minh hay trong các lời nói hoặc hành động người làm, mà là mẹ với tất cả những gì mẹ là, với tất cả những gì mẹ có. Đức Maria là mẹ chúng ta, nhưng trong chức làm mẹ của người, mẹ đem đến cho chúng ta sự tràn đầy ơn thánh của mẹ, phẩm giá và sự cao cả của mẹ là mẹ Thiên Chúa. Tương quan đặc biệt của mẹ với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong tương quan hiền mẫu với các con cái mình, Đức Maria đem theo tất cả bản vị nhân loại, trí thông minh, khả năng yêu thương, nhân đức và các công phúc của mẹ. Thế rồi còn có yếu tố thứ hai nữa, đó là các người con. Khi nhân nhiều lên, họ không làm cho sự phong phú hiền mẫu của mẹ nghèo nàn đi, nhưng vén mở cho thấy và gia tăng sự phong phú đó. Chúa Giêsu Kitô là trưởng tử, người không lấy mất đi nhưng gia tăng nơi Đức Maria tình yêu thương đối với chúng ta. Cuộc thảo luận thần học về việc trải dài chức là mẹ của Đức Maria, hay nói cách khác, ai là các con của mẹ, giờ đây có một câu trả lời rõ ràng. Đó là chức là mẹ đại đồng, cả khi cần phân biệt các mức độ hiện thực chức là mẹ đó. tất cả mọi người đều được mời gọi lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa Kitô là đấng cứu độ của tất cả mọi người. Thiên Chúa mời gọi tất cả đến với Chúa Kitô, và ở đâu có Chúa Kitô thì ở đó có mẹ Maria. Điều này không lấy mất đi sự kiện ý thức về chức làm mẹ ấy phải sống động hơn nơi những người được cứu rỗi, trong các chi thể sống động của thân mình màu nhiệm, nơi các tín hữu đã được rửa tội, đang lớn lên, sống và hiện thực việc nên thánh. Ngoài ra, hiển nhiên là tính cách đại đồng không lấy mất đi tính cách riêng biệt, qua đó mẹ chúng ta cũng là mẹ tôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người, thương đời ân hoa, cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc thầy, cho những ai sống theo lời người. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống con người, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó ở đâu mà suốt đời con người phải vất vả tìm kiếm? Một ngày kia, đám yêu tinh họp lại nhau để tìm cách phá hoại cuộc sống của con người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng nói, với con người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao? Một yêu tinh lên tiếng, hãy đem hạnh phúc giấu ở trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra. Yêu đầu đàn lắc đầu nói, rồi một ngày họ cũng tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy. Một yêu tinh khác nói, vậy hãy giấu hạnh phúc ở dưới đáy đại dương sâu thẳm. Nhưng yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu. Rồi một ngày, họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại. Một yêu tinh khác đề nghị, hay là mang dấu hạnh phúc ở một hành tinh khác vậy? Yêu tinh đầu đàn lắc đầu ngao ngán, con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác. Lúc bấy giờ, một nữ yêu tinh chậm rãi nói, có một sự thật đó là, con người hay đi tìm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng không nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được. Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Quý vị và các bạn thân mến, liệu hạnh phúc của con người có thật sự bị đám yêu tinh kia giấu mất không? Hạnh phúc thật sự ở đâu? Trên núi cao hay dưới lòng đại dương bao la? Trong rừng sâu hay giữa chốn xa hoa thị thành? Trong những cung vàng điện ngọc, trong thánh thất đền đài, hay giữa chợ đời ồn ào náo nhiệt. Có thật, hạnh phúc ẩn giấu ở hành tinh khác hay trong mỗi con người? Câu trả lời còn tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc. Một thi nhân đã ví hạnh phúc như bông hoa ngạt ngào hương sắc, được vung trồng, chăm sóc trong khu vườn nhà bạn, chứ không phải trong mảnh đất của người hàng xóm. Hạnh phúc quả là điều gì đó rất xa xôi mà cũng thật gần gũi. Nó vừa hiện hữu, lại vừa vô hình, vô sắc. Nó không phải là cái có thể sờ nắm, đụng chạm được, nhưng nó có thể chiêm nghiệm được, cảm nhận trong thực tại của cuộc sống. Mỗi người cảm nhận hạnh phúc một cách khác nhau, không ai giống ai. Hạnh phúc của đứa trẻ là được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Trái lại, hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ lại đặt hết vào những đứa con, thế nên họ không quản ngại vất vả hy sinh cho con cái. Hạnh phúc của những người bạn là được cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Và cuối cùng, hạnh phúc ở trong cõi lòng ta khi chúng ta biết bằng lòng với chính mình, biết vui với những gì mình có, không oán trách thở than, không kiếm tìm cầu cạnh viển vông. Hạnh phúc có một tên gọi khác, đó là bình an. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi có sự an bình. Hạnh phúc chính là hệ quả của bình an. Khi tâm hồn ta có sự bình an, ta sẽ có được hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, xem ra bình an vẫn là nỗi niềm chung lớn nhất mà con người khắc khoải kiếm tìm. Người ta đấu tranh để được bình an và hạnh phúc, được công bằng và chân lý. Thế giới hôm nay nhiều nơi còn vắng bóng hạnh phúc vì nơi ấy không có sự bình an. Người ta tranh quyền đoạt lợi, chà đạp lên nhau để mà sống, sát hại lẫn nhau để sinh tồn. Vậy làm sao để có được sự bình an sâu thẳm và vĩnh viễn? Đối với Chúa Giê-xu, hạnh phúc của Ngài là được yêu thương và hiến mạng vì con người, vì Ngài là mục tử nhân lành đã đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Như Thánh Irene đã khẳng định, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Vì thế, ở nơi đâu, chỗ nào, con người còn đau khổ, nghèo đói, bị bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm, thì nơi ấy, danh Thiên Chúa vẫn chưa được tôn vinh. Sau biến cố phục sinh, mỗi khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giê-xu đều cầu chúc bình an cho anh em. Thứ bình an mà Chúa ban cho các tông đồ không phải là sự yên thân, an nhàn, nhưng là bình an nội tâm, bình an thanh thoát, không vướng bận với những sự thế gian. Bình an trong sức mạnh của Chúa phục sinh, trong lửa nồng nàn của Chúa Thánh Thần. Trong sự bình an ấy, dù trải qua trăm chiều lo lắng, bao nhiêu đau khổ rình rập xung quanh, các môn đệ vẫn được sự bình an. Sự bình an đích thực đó chỉ có được nơi Thiên Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con người. Đừng tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi, hãy tìm kiếm ở nơi Thiên Chúa, vì tình yêu của Thiên Chúa là điểm tựa vững chắc cho con người. Ngoài Chúa ra, không có sự bình an và hạnh phúc nào. Chỉ khi nương tựa cuộc đời mình vào Thiên Chúa, con người sẽ tìm được sự bình an vĩnh cửu, tìm được hạnh phúc đích thực. Ở đâu con người biết tin cậy vào Chúa, sống cho nhau và vì nhau, ở đó có bình an và hạnh phúc. Mỗi người hãy là niềm vui, tạo cho nhau được bình an, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải vất vả tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa, mà hạnh phúc ẩn giấu trong chính chúng ta và bao trùm xung quanh. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bình an không phải như thế gian, nhưng là sự bình an phát xuất từ tình yêu thương, để chúng con tìm được hạnh phúc đích thực trong hành trình bước theo Chúa. Xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa, để biến đau khổ trở thành niềm hạnh phúc, để gian nan trở nên nhẹ nhàng. Amen.
Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, cho tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.